Câu hỏi đầu tiên, các vị hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy bố thí giải đáp giúp con câu hỏi như sau. Thưa Thầy, con chưa hiểu thế nào về di cung hoán số. Có phải là cứ di cung hoán số là được thay đổi số phận không ạ? Con cảm ơn Thầy. Con hỏi thêm Thầy ạ, nhà con có chơi đá núi non bộ ở bể cá trước sân thì có ảnh hưởng gì không ạ? Con cảm ơn Thầy ạ. Vị Phật tử đầu tiên hỏi có hai ý. Ý thứ nhất hỏi là thế nào là di cung hoán số? Có phải cứ làm di cung hoán số là được thay đổi số phận không? Câu hỏi cũng rất là hay. Chúng ta biết là trong nhà Phật chúng ta ấy, thì không có cái nghi thức nghi lễ nào là di cung hoán số cả. Mà cái phương pháp di cung hoán số này nó xuất phát từ cái đạo lão, tức là lão giáo đó. Và sau này, sau thời hậu Lê, thì ở Việt Nam chúng ta xuất hiện thêm một cái tín ngưỡng dân gian, đó là tục thờ Thánh Mẫu, cụ thể là Mẫu Liễu Hạnh. Lúc đầu việc thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì rất là thuần túy, bằng cái sự cung kính và tôn trọng những người có công với dân tộc, với đất nước, cũng giống như thờ các vị thánh Tam Bất Tử trước đây, đó là Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tản và Đức Thánh Từ Đồng Tử. Lúc ấy thì lại thêm một vị thánh trong lòng dân tộc, được cả dân tộc tôn kính và suy tôn, thành vị thánh bất tử thứ tư, đó là Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Và cho đến bây giờ thế kỷ 21 này, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta vẫn cung kính và tôn trọng, thờ kính bốn vị thánh bất tử trong lòng dân tộc, đó là Tứ Thánh Tứ Bất Tử. Xét về niên đại lịch sử thì Đức Thánh Gióng là đầu tiên. Ngài xuất hiện ở vào thời Hùng Vương thứ sáu đánh giặc Ân. Kế tiếp là Đức Thánh Từ Đồng Tử. Và sau mới đến Đức Thánh Tản Viên. Về tuần tự về lịch sử như vậy. Nhưng mà xét về cái ngôi vị mà nhân dân chúng ta kính trọng và suy tôn qua các đời vua chúa triều đại phong kiến trước đây, thì Đức Thánh Tản Viên được phong là đệ nhất phúc thần. Trong Tứ Bất Tử thì Đức Thánh Tản Viên được phong là đệ nhất. Đệ nhất tức là gì? Số một. Đức Thánh Từ Đồng Tử, Đức Thánh Gióng được gọi là đệ nhị, phong là đệ nhị phúc thần. Và Đức Thánh Từ Đồng Tử được gọi là đệ tam, phong là đệ tam và đệ tam phúc thần. Và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh được phong là đệ tứ, tức là Tứ Thánh Tứ Bất Tử trong lòng dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó. Phần đại đa số người dân Việt Nam chúng ta bây giờ vẫn tôn trọng và cung kính, niệm ân bốn vị thánh bất tử trong lòng dân tộc này. Nhưng cũng có một số không nhỏ những tín đồ, thậm chí là bây giờ có cả tăng ni Phật tử chúng ta, và cả những con ngang đệ tử của những người đi theo đạo thánh, mình cứ gọi là theo đạo thánh, nói theo đạo mẫu thì cũng chưa chuẩn, vì đạo thánh này nó đầy đủ, trên địa thờ từ Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới thì các vị thánh bất tử trong lòng dân tộc và các vị thánh nhân ở thế gian, vân vân. Cho nên cứ mình gọi nôm na là gì? Gọi nôm na cứ gọi là đạo thánh đi, của dân tộc đi, nói nôm na cái tên đấy cho dễ hiểu. Và nó biến tướng từ cái chỗ thờ kính chư vị thánh của dân tộc thành cái chỗ gì? Chỗ là gọi là tín ngưỡng dân gian. Cái chỗ tín ngưỡng dân gian thì nó vẫn chưa xảy ra cái gì đặc biệt là nghiêm trọng cả. Vì cái tín ngưỡng nó cũng tốt thôi, giống như chúng ta thờ kính các vị thần linh và những vị thành hoàng làng thôi, những người có công với dân tộc thôi, vẫn là tốt. Bản chất của nó vẫn là tốt. Nhưng mà từ cái chỗ đó nó biến tướng thành gì? Cái chỗ thờ cúng đó nó biến tướng thành cái chỗ gọi là mê tín dị đoan. Thành chỗ mê tín dị đoan. Ví dụ cái việc lên đồng, hầu đồng chẳng hạn. Vì sao mà chúng ta thấy là gì? Họ được xếp vào, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của Việt Nam chúng ta. Vì nếu chỉ hầu đồng thuần túy thì đó chính là gì? Là cái bản sắc văn hóa, một cái bộ phận bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta. Đấy là chúng tôi nói là gì? Gọi là lên đồng, hầu đồng một cách là thuần túy. Thì nó được coi là gì? Bản sắc văn hóa của dân tộc. Nhưng mà lên đồng mà phán xét này nọ thì nó lại thuộc về gì? Thành mê tín dị đoan. Chúng ta nhớ nhé, lên đồng đi hầu đồng mà người ta chỉ gì? Người ta hầu kính chư vị thần tiên, trời Phật, thánh thần, thì cái đó là gì? Thể hiện cái tấm lòng của họ, cái sự cung kính của họ, cái sự quy mệnh của họ đối với các vị thiên thần, các vị thánh thần, các vị thần linh, các vị anh hùng ở dân tộc, vân vân và vân vân. Thì chúng ta không thể xếp những người mà đi tất cả những người đi hầu đồng hầu thánh là mê tín dị đoan được. Nhưng mà những cái trường hợp họ đi hầu thánh, hầu đồng, họ lại lên phán này phán nọ phán kia, lợi dụng vào cái việc bảo thánh nhập rồi thần sang tai lai tiếng vân vân chẳng hạn, họ phán cho những người ở bên cạnh gì nghe thấy mà sởn tóc cái, mà lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên, về là phải lo chuẩn bị một số tiền khá lớn để cầu cúng để chữa bệnh vân vân chẳng hạn. Thì đó là cái chuyện gì? Biến tướng mê tín dị đoan. Và trong hàng tăng ni Phật tử chúng ta cũng có một số không nhỏ như thế bây giờ, ngay bây giờ luôn. Có một số không nhỏ những vị tăng ni bây giờ lại đi làm cúng bái những cái khoa cúng kiểu như là di quan hoán số này, rồi đội bát hương này, trình đồng mở phủ này, vân vân. Ấy ở ngoài xã hội thì họ, những người theo đạo thánh, đạo mẫu, theo cái văn hóa dân gian của dân tộc Việt Nam thì họ đi trình đồng mở phủ, đó là văn hóa của họ, là tín ngưỡng của họ. Chúng ta không thể nói họ là sai được. Đó, chúng tôi phải khẳng định với các quý vị, đó là văn hóa gì? Dân gian, tín ngưỡng của dân gian. Đó là cái gì? Cái gốc rễ, cái cội nguồn mà gì? Mà họ tôn thờ. Thì đấy là những văn hóa tín ngưỡng của họ, họ tôn thờ, đấy là quyền của họ. Đảng nhà nước chúng ta gì? Trân trọng cái điều đó. Chúng ta không thể nói họ là mê tín dị đoan được. Không thể gọi họ là tà đạo được. Chúng ta phải sống hài hòa với tất cả mọi người. Đó là quan điểm của Đức Phật và Phật giáo chúng ta. Còn ở đây chúng tôi đang nói gì? Tăng ni, Phật tử, đó là Phật tử mà quy Tam Bảo rồi á, hoặc là tăng ni mà còn đi trình đồng mở phủ rồi đội bát hương cho các Phật tử vân vân á, thì đó là sai. Đó là đi ngược với chính pháp của Đức Phật, đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Đó là không quy gì? Không quy y hung thần quỷ vật, không quy y ngoại đạo tà giáo, không quy y tổn hữu ác đảng. Khi chúng ta phát nguyện quy y Tam Bảo đúng không? Đó. Ở trong quy y Tam Bảo chúng ta nguyên văn là không quy y thiên thần quỷ vật cơ nhé. Không quy y thiên thần quỷ vật. Quy Phật không quy thiên thần quỷ vật. Nhưng mà chúng tôi thì cho nhẹ hơn. Chúng tôi sửa lại cái chữ thiên thần quỷ vật thành cái chữ gì? Hung thần quỷ vật. Vì sao? Nếu có người nói rằng ông Đạo Thịnh ấy, ông ấy láo, ông ấy dám chữa lời Phật, Lời của Phật là không quy hung thần quỷ vật cơ mà. Nay ông lại chữa là không quy lời của Phật là không quy thiên thần quỷ vật cơ mà. Nay ông lại chữa là không quy hung thần quỷ vật, ông ấy láo. Không phải tôi láo đâu. Thì cũng nương vào kinh điển mà nói thôi, mà lập thuyết thôi. Thì ở trong kinh A Hàm và một số các kinh điển đại thừa của chúng ta, Đức Phật dạy là phương pháp lục niệm. Các tỳ kheo và các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di phải nương vào phương pháp lục niệm để mà tu. Lục niệm là gì? Tức là niệm sáu loại niệm. Tức là niệm gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Niệm Thiên nhé các vị nhé. Niệm Thiên là nhớ nghĩ về gì? Về công đức phúc báo của chư thiên ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật nói muốn được sinh thiên thì phải tu 10 điều. 10 điều gì? 10 điều thiện. Đó. Cho nên đó, phần lớn các kinh điển A Hàm, khi mà Đức Phật dạy về các phương pháp tu tập và dụng tâm, niệm tâm, trụ tâm, thì Đức Phật dạy về 6 pháp niệm. Như tôi vừa nói, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Và sau này á, Phật giáo Đại Thừa truyền vào Trung Quốc thì Trung Quốc thì mới thay đổi thành từ niệm thiên thành cái niệm gì? Niệm thiện. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thiện, niệm thí, niệm giới. Nhưng bản chất trong kinh Phật ban đầu là Đức Phật dạy là gì? Niệm thiên. Niệm thí là niệm giới. Cho nên dựa vào kinh Phật đó, vì vậy mà chúng tôi mới sửa cái câu là không quy thiên thần quỷ vật thành chữ là không quy y hung thần quỷ vật. Đó. Thì chúng ta vẫn cầu gì ạ? Cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, đúng không? Để làm sao? Để giáng xuống đàn tràng chính minh công đức hộ trì cho chúng ta. Chư thiên, chúng ta biết là chư thiên như là tứ chấn thiên vương, tức là bốn vị thiên vương đó, cai quản bốn châu thiên hạ đó, các ngài đều là đệ tử của Phật, là cư sĩ của Phật. Ngọc Hoàng Thượng Đế và 32 vị thiên đế thích ở cõi trời tam thập tam thiên, tổng là 33 vị vua trên cõi trời thứ hai là cõi trời Đao Lợi. Quái trời Đao Lợi còn gọi là quái trời tam thập tam thiên, thảy đều là gì? Đệ tử của Đức gì? Của Đức Như Lai. Và bộ kinh Địa Tạng mà chúng ta đang phát nguyện thụ trì đọc tụng hàng ngày này, trong pháp hội này đó, được Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao, trên cung trời Đao Lợi. Đối tượng nghe pháp chính là gì? Chư thiên và Bồ Tát ở trên quái trời Đao Lợi và các quái khác vân tập về đó. Đó, cho nên là bây giờ chúng ta mà bảo là chỉ nương theo Phật Pháp Tăng, không nương theo chư thiên để cầu các ngài gia trì cho, hộ pháp cho, thì chúng ta cũng hơi quá đà vậy. Thì bây giờ chúng ta ở thế gian này, chúng ta thấy gì? Vẫn phải nương vào quốc vương. Thời phong kiến ngày xưa nương vào quốc vương, thời bây giờ thì nương vào gì? Quốc gia. Cho nên cái lễ tổng hàng ngày chúng ta hay đọc theo các sư, các khóa lễ bình thường của các sư ở miền Bắc, chúng ta có quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật đấy. Ngày xưa thì đọc là quốc vương ngự trị tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật. Nhưng sau này, sau năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn là giải phóng, không còn cái chế độ gọi là quân chủ phong kiến ngày xưa nữa, mà bây giờ thì theo chế độ gọi là quốc gia xã hội, gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, bây giờ đó. Vì vậy mà bây giờ chúng ta chuyển cái từ quốc vương ngự trị tri ân thành để quốc gia xã hội tri ân, vì đất nước chúng ta đang theo gọi là chế độ gì? Xã hội chủ nghĩa. Đấy, cũng nói thêm chúng ta biết như vậy. Cho nên á, cái việc mà thờ kính chư thiên với chư long bát bộ và các vị thánh linh thần linh ở trong dân tộc, chúng ta không thể nói rằng tất cả đều mê tín dị đoan được. Đấy là văn hóa, bản sắc văn hóa. Nhưng mà chỉ trách một số thì những người bây giờ lợi dụng vào cái văn hóa đấy, cái tín ngưỡng của dân tộc ấy, của dân gian ấy, để hành tà đạo. Thì cái này chúng ta thấy không chỉ có một số những người ở ngoài đời làm như vậy đâu, mà trong đạo chúng ta bây giờ thậm chí là tăng ni còn đi làm cái việc đó, Phật tử còn đi tin theo việc đó. Vì vậy mà Phật tử này mới đưa câu hỏi là chưa hiểu thế nào là di cung hoán số. Thì đây thầy cũng nói luôn gì, cái pháp này không phải là pháp ở trong nhà Phật chúng ta. Đây là xuất phát từ gì? Từ ở trong lão giáo. Nhưng bây giờ thì được cái ông thầy cúng, thậm chí là có một số cả một số ông thầy đi, ông thầy xuất gia như chúng ta cũng hay đi cúng cái khóa lễ này. À, đi phán cho các Phật tử rằng là căn cao số nặng, thế này thế khác. Hoặc là đi xem ông đồng bà cốt họ phán cho là kiếp trước là tạo tội này nọ, cho nên kiếp này phải thọ quả báo rất là lớn, phải chuẩn bị số tiền để làm một cái lễ này gọi là gì, là di cung hoán số, tức là đổi cái cung xấu để thành gì, để thành cái cung tốt, chuyển cái số phận gì phẩm hưu đen bạc đau khổ và bệnh tật nghèo cùng vân vân cô đơn để thành cái gì, thành cái số phận đẹp đẽ sáng sủa và viên mãn hơn vân vân. Nếu nương vào kinh nhân quả ba đời mà Đức Phật đã nói thì chúng ta thấy Đức Phật còn không thể thay đổi số phận một chúng sinh khi mà định nghiệp họ đấy gì đã chín muồi, đã định rồi, huống chi là mấy ông thầy cúng ở thế gian, mấy ông thầy ở thế gian, kể cả cho đó là ông thầy chùa đi chăng nữa cũng không có đủ cái năng lực để thay đổi số phận của một chúng sinh nào đó. Vì cái số phận của chúng sinh ấy là do gì? Do họ gieo trồng, do họ gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp trước cho đến nay, cho nên nó mới tích tụ thành cái nghiệp của họ ở đời nay kiếp này. Nay nếu thực sự họ muốn tiêu nghiệp thì duy nhất chỉ có gì? Chỉ có việc là gì? Đó là đoạn ác tu thiện, tin sâu nhân quả, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thay thế vào đó mới có thể gì thay đổi được cái số phận, cái cung số và cái vận mệnh của họ. Giống như ở trong quyển Tích Phúc Cải Mệnh, chúng ta thấy giống như quyển Tích Phúc Cải Mệnh chúng ta đọc mà xem, muốn thay đổi số phận thì phải tự mình gì, tự mình đoạn ác tu thiện, tự mình phát nguyện tu tâm dưỡng tính, thay đổi suy nghĩ hành động của mình, chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ xấu thành tốt, thì dần dần mới có thể thay đổi số phận của mình được. Còn cái việc mà cúng bái, cho dù có cúng bái đến cả gì, cả ngày cả tháng cả năm đi chăng nữa, linh đình đi chăng nữa, thậm chí mời hàng vài chục vị pháp sư đến đi chăng nữa, cũng không thể gì, không thể hoán được. Các vị cứ nhìn xem, nếu mà gì mà hoán được thì các ông thầy cúng là gì hoán cho gia đình người ta đi hạnh phúc tốt đẹp viên mãn hết rồi. Chính vì không gì không hoán được cho nên chúng ta nhìn 10 ông thầy cúng thì đến 9 ông gia đình là gì, lục đục. Đến bản thân của họ, gia đình của họ, họ còn không cải đổi được, không gì không hoán được thì làm sao mà có thể gì hoán được cho người khác. Qua đấy thì chúng ta biết đây không phải là của Phật giáo chúng ta, mà thuộc về gì? Về đạo lão. Sau này từ đạo lão này nó biến tướng thành gì? Thành cái văn hóa tín ngưỡng mang đậm cái gì? Mang đậm cái gọi là cái tính mê tín dị đoan. chắc chắn này là mang đậm tính mê tín dị đoan rồi. Làm sao mà di, làm sao mà hoán được các quý vị? Chỉ có là gì? Lừa nhau để an lòng nhau, để một bên thì được tiền, một bên thì được gì? An lòng, nghĩ rằng xong khóa lễ mình được gì? Mình được thay đổi số phận rồi, để khỏi phải suy nghĩ nữa. Thế thôi, còn bên kia thì đi cúng xong thì được gì? Được tiền. Đấy.